tạp chí xã hội.
Tàu điện ngầm là một phương tiện giao thông đặc biệt quan trọng đối với các đô thị đông dân và vai trò của tàu điện ngầm ngày càng tăng. Theo một báo cáo mà Liên Hiệp Quốc công bố năm 2014, một nửa dân số thế giới hiện đang sống tại các đô thị. Tính riêng ở châu Âu, có hơn 60 thành phố có tàu điện ngầm và khoảng 120 triệu người sử dụng phương tiện giao thông này mỗi ngày. Tại London, hệ thống tàu điện ngầm phục vụ mỗi ngày 4,8 triệu khách. Con số này là 5,3 triệu ở Paris, 6,8 triệu đối với Tokyo, 9,7 triệu tại Moscow. Còn ở Bắc Kinh, số hành khách đi tàu ngầm là 10 triệu người một ngày. Chính phủ Ấn Độ mới đây thông báo là sẽ xây dựng các tuyến tàu ngầm ở 4 đô thị lớn. Còn tại Thượng Hải, thành phố có hệ thống tàu ngầm lớn nhất thế giới. Tuyến tàu ngầm thứ 14 dài trên 38,5 km với 32 ga cũng dự kiến được khánh thành vào năm 2020. Từ lâu nay, tàu ngầm được coi là phương tiện giao thông góp phần làm giảm đáng kể lượng xe cơ giới chạy trên mặt đất, cho phép giảm thải ô nhiễm không khí tại các đô thị. Tuy nhiên, một câu hỏi được đặt ra: không khí mà con người hít thở trong các đường hầm tàu điện ngầm, tại ke tàu và bên trong các toa tàu thì sao? Tại Pháp, trong những ngày đỉnh cao ô nhiễm không khí, chính quyền thường khuyến cáo người dân hạn chế sử dụng xe hơi, thay vào đó nên sử dụng các phương tiện giao thông công cộng như xe bus, tàu điện hay tàu điện ngầm, vân vân. Tuy nhiên, bà Isabella Annecy Maisano, giám đốc nghiên cứu của Viện Quốc gia Pháp về sức khỏe và nghiên cứu y khoa giải thích:
không khí trong tàu điện ngầm bị ô nhiễm nặng, thậm chí là chứa nhiều hạt bụi li ti hơn cả không khí ở trên mặt đất, và các cái hạt bụi siêu nhỏ trong tàu điện ngầm đó thì còn đặc biệt nguy hiểm vì chúng chứa kim loại. Điều đáng sợ là các hạt bụi kim loại thường lưu lại trong cơ thể con người lâu hơn các loại bụi khác.
Trong thập kỷ qua, đã có rất nhiều nghiên cứu về chất lượng không khí trong hệ thống tàu ngầm ở nhiều thành phố ở châu Âu, châu Á và châu Mỹ. Các dữ liệu thu thập được chưa đầy đủ tuyệt đối, nhưng ngày càng nhiều và cũng cung cấp khá nhiều thông tin. Tại Barcelona, Tây Ban Nha, các nghiên cứu chỉ ra rằng trên cùng một lộ trình, không khí trong tàu điện ngầm bị ô nhiễm nhiều hơn so với không khí trong tàu điện hoặc trên đường phố, nhưng đỡ ô nhiễm hơn một chút so với không khí trên xe bus. Còn tại Hồng Kông, Mexico, Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ và Santiago của Chile thì trái lại, mức độ ô nhiễm của không khí trong tàu điện ngầm thấp hơn so với các phương tiện giao thông công cộng khác. Thực ra, yếu tố mấu chốt tác động tới chất lượng không khí trong tàu điện ngầm là độ sâu dưới mặt đất của các ga tàu, thời điểm xây dựng các tuyến tàu, loại hình hệ thống thông gió và điều hòa không khí, thể loại phanh, phanh điện từ hay phanh đĩa, chất liệu cấu tạo bánh xe bằng thép hay cao su, và số lượng các cửa tàu điện ngầm. Một lượng lớn các hạt bụi siêu nhỏ, nhất là bụi sắt, chủ yếu phát ra từ hệ thống bánh và phanh tàu, và cả từ đường dây và hệ thống điện.
Các hạt bụi siêu nhỏ với số lượng lớn quyện với lại các cái loại bụi khác, trong đó có bụi đồng, bụi thép khôm, bụi đá từ đá dàn đường, dây, với các cái vi khuẩn, virus trong không khí, chúng bị cuốn đi khắp nơi trong cái hệ thống đường tàu điện ngầm, nhất là khi các con tàu chạy qua có luồng gió tự nhiên lùa mạnh hoặc là do hệ thống thông gió và điều hòa không khí đẩy đi khắp nơi, nhưng các hạt bụi siêu nhỏ này tập trung nhiều nhất ở ke tàu.
Hiện chưa có nghiên cứu dịch tễ nào cho phép xác định các ảnh hưởng bất thường của ô nhiễm không khí trong hệ thống tàu điện ngầm đối với sức khỏe của người lao động trong hầm tàu và đối với hành khách đi tàu. Các nghiên cứu ở Stockholm, Thụy Điển cũng không chứng minh được liệu những người lái tàu điện ngầm có nguy cơ ung thư phổi cao hơn những người khác hay không. Tuy nhiên, các chuyên gia ở Stockholm lại cho thấy là những người làm việc ở ke tàu, nơi có tỷ lệ hạt bụi siêu nhỏ cao nhất, lại dễ mắc bệnh tim mạch hơn những người bán vé tàu hoặc các lái tàu. Một chiến dịch đo lường kỹ càng chưa từng có mới đây đã được thực hiện tại 30 bến tàu tại Barcelona, Tây Ban Nha. Theo kết quả nghiên cứu, tại các bến chỉ có một đường hầm tàu điện ngầm duy nhất và có lớp cửa kính ngăn cách ke tàu với đường hầm tàu, thì tỷ lệ hạt bụi siêu nhỏ ít hơn một nửa so với trong các bến tàu điện ngầm thông thường khác. Các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra rằng bên trong các con tàu có hệ thống điều hòa không khí thì tỷ lệ bụi siêu nhỏ cũng thấp hơn các tàu không có điều hòa không khí. Và nếu cửa sổ tàu để mở, lượng bụi siêu nhỏ tăng mạnh khi tàu đi qua hầm, đặc biệt là với tốc độ cao. Còn tại Pháp, theo kết quả một cuộc điều tra của báo Le Monde đăng ngày 15 tháng 9, tỷ lệ bụi siêu nhỏ trong các đường hầm tàu tại vùng Paris cao gấp 10 lần so với không khí bên ngoài. Những người bị ảnh hưởng nhiều nhất không phải là hành khách mà là 28.000 nhân viên ngành đường sắt, trong đó có 26.000 nhân viên làm việc trong hệ thống tàu điện ngầm và tàu RER ở vùng Paris. Họ là những lái tàu, nhân viên soát vé trên tàu và cả các cảnh sát đảm bảo an ninh và nhân viên bán hàng trong các ga tàu. Ngoài ra, còn phải kể tới 8.000 nhân viên tu dưỡng và sửa chữa hạ tầng. Họ là những người phải làm việc 7 giờ một ngày trong các ga tàu điện ngầm hoặc trong các đường hầm tàu. Ngày 4 tháng 7 vừa qua, đỉnh cao ô nhiễm do hạt bụi siêu nhỏ đo vào khoảng 19 đến 20 giờ đạt mức 438 microgram trên 1 mét khối không khí, cao gấp 16 lần so với tỷ lệ 27 microgram 1 mét khối không khí ngoài trời. Mức độ ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng khi các công việc bảo dưỡng, sửa chữa được tiến hành vào ban đêm tại các đường hầm tàu với nhiều máy phát điện chạy bằng xăng. Chẳng hạn, tỷ lệ bụi siêu nhỏ lên tới 1.000 microgram 1 mét khối không khí vào lúc 2 giờ 3 giờ sáng ngày 31 tháng 5 ở ga Châtelet, Paris và vào lúc 3 giờ 4 giờ sáng ngày 26 tháng 6 ở ga Aubert.
Mặc dù là quốc tế hiện vẫn chưa có khung quy định nào về chất lượng không khí trong tàu điện ngầm, thế nhưng hiện nay các chuyên gia đang nỗ lực nghiên cứu để tìm ra giải pháp hạn chế lượng bụi siêu nhỏ trong hệ thống tàu điện ngầm và hạn chế ảnh hưởng của các hạt bụi này tới sức khỏe của hành khách, nhất là hành khách đi tàu điện ngầm hàng ngày và nhân viên trong các ga tàu.
Tại Pháp, theo một quy định đặc biệt trong luật lao động, trong một số ngành nghề nhất định, tỷ lệ hạt bụi siêu nhỏ cho phép có thể cao tối đa gấp 100 lần so với tỷ lệ bình thường theo luật môi trường dành cho đại đa số dân chúng. Nghiệp đoàn FGTE-CFDT muốn xóa bỏ tỷ lệ cách biệt trên và dự kiến kiến nghị lên tham chính viện và Bộ trưởng Môi trường Sinh thái Nicolas Hulot về vấn đề này. Ngày 15 tháng 9, một ngày trước Ngày Quốc gia về Giao thông Công cộng, nghiệp đoàn CFDT đã tổ chức tại các ga tàu ở Paris một chiến dịch để lưu ý người dân về vấn đề ô nhiễm không khí trong hệ thống tàu điện ngầm. Về phía RATP, công ty quản lý hệ thống giao thông công cộng của Paris, cơ quan này cho biết từ những năm 1970, RATP đã lên kế hoạch cải tạo hệ thống thông gió trong các nhà ga. Bà Sophie Mazoué, lãnh đạo phòng môi trường của RATP, cho báo Le Monde biết.
Các chương trình tăng cường và thay thế hệ thống thông gió giai đoạn 2016-2020 đang được tiến hành với ngân sách là 45 triệu euro. Hiện nay chúng tôi cho không khí trong hệ thống tàu điện ngầm lưu thông với không khí bên ngoài 40 lần mỗi một giờ.
Bà Mazoué cũng cho biết RATP đang tiến hành cải tạo hệ thống phanh điện và thay thế dầu diesel bằng một loại nhiên liệu khác. Ông Michel Babu, Phó Chủ tịch Liên đoàn Quốc gia các Hiệp hội Người sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, ghi nhận là RATP đang cố gắng cải thiện tình hình. Nhưng ông cũng lấy làm tiếc vì người sử dụng các phương tiện giao thông công cộng vẫn không nắm được chính xác các quy định hiện hành và các biện pháp đang được thực hiện. Ngoài việc cải tạo hệ thống thông gió, họ cần được biết liệu các chất liệu mới có bớt gây ô nhiễm hay không. Theo Cơ quan Sức khỏe của Pháp, ô nhiễm không khí từ các phần tử siêu nhỏ khiến mỗi năm 48.000 người chết sớm, tương đương với 9% số người tử vong hàng năm tại Pháp.